Paris 2:30 chiều, Sydney, 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng thuyết giảng, phân bổ kinh Majjhima Nikaya, câu 21. Kinh ví dụ cây cưa sẽ do Đại Đức Phước Toàn giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trân thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2011 dương lịch nhằm ngày 8 tháng 11 năm Tân Mão, âm lịch là ngày Truyền Bát Quan Trai Giới, và xin mời giới tử Huệ Ngọc thay mặt Phật tử lên kinh giới ạ.
Sa thú kính kính năm ơn chư vô thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Tuệ Quyền, Đại đức Phước Toàn, Đại đức Chí Thâm, Đại đức Phước, Đại đức Tính Tuệ và Đại đức Pháp Tân cùng chư tăng đức tăng ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu 20 tháng 12 năm 2011 dương lịch nhằm ngày 8 tháng 11 năm âm lịch năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Đại đức Tuệ Quyền từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasammayang sante tisarane nasa aatthang jasaman nagatang upposathang yacchama. Dutiyam vimayang sante Visarane nasa aatthang jasaman nagatang upposathang yacchama. Tatiyam vimayang sante Visarane nasa aatthang jasaman nagatang upposathang yacchama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phakkavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng. Bậc ứng cúng đấng chánh biến tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biến tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thăng Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Pháp. Sang thăng Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Bụt thăng Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sangham Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử xin đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện xin quy y Tăng.
Duttiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy y Phật. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện xin quy y Pháp. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba, đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Thamang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tỷ Saranak Gahanang Paripunang phép quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A Ma Phan Tê, dạ xin vâng.
Ba Na Tị Ba Ta Về Ram Mạn Ni Sikaha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veramani Sikapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana về ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana về ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Veramani Sikaha Padang Samariyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Veramani Sikaha Padang Samariyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Một Musawada Veramani Sikaha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Veramani Sikaha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame rayamaccha pamadathana veramani sikaha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame rayamaccha pamadathana veramani sikaha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala phocana veramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo jana veramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchi tawa di tawiso kada asana mala gantha wile panathara namandana vipo sanathana Veramani Sikaha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ kịch, thưởng thức ca vũ kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita wa ditawisu kadasana malagan thawile panatha ranamandana vifu sanathana Veramani Sikapadang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana veramani sikaha padang samadhiyami. Tôi tự nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ipmang athang jasamman na jatang upo sathang Ipmang jatang. Ok, xin phán hỏi. Ipmang athang jasamman na jatang puthapan nyatang upo satang ít mình cha lập tình ít mình cha di quá sang samma dewa abhirakitam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attasikha padane upo satthasi lavase na imang charatan imang chadi vasang sa thukang katwa apamade na samarakhitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sĩ lê na sukatin yan ti, sĩ lê na phuva sambada, sĩ lê na nipatin yan ti, ta sma sĩ lăng vi sô thạ dê. Người giữ giới hàng được phu túc mạng trung thọ, sanh là cảnh là duyên đắc chứng niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật đạt thành thân duyên, gieo năm phật trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong tăng bảo đức lành từ dung.
Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người.
Sa thù, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quá vàng trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con trong đạo tràng. Kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình tâm tạng trích giảng trong một kinh Mahima Nikaya số 21, kinh Ví Dụ Cái Cưa. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Tự Quyền từ bi giảng nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Thánh Hạnh. Kính lên lễ đến Đức Phật, kính lên lễ đến Giáo Pháp, kính lên lễ đến chúng tăng, kính lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Chí Thâm, đại đức Phúc Toàn, đại đức Tinh Tuệ, đại đức Pháp Tân, cùng chư đại đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay giáo trình trích giảng Tam Tạng thuộc trung bộ kinh Mahasamaya Nikaya sẽ đi đến và cái bài kinh Ví Dụ Cái Cưa, các Chupama Sutta. Kính thưa quý vị, hình ảnh của giáo pháp sẽ gì được sáng ngời, sẽ gì được tốt đẹp, bởi vì ở đó xuyên qua là những hình ảnh ví dụ. Người trí do nhờ ví dụ, do nhờ nói lên những hình ảnh quá mà từ đó cảm nhận được, so sánh được và hiểu được. Ở trong 84.000 pháp môn, biện pháp tuy là mênh mông, chúng ta cho nghĩ rằng hết sức là khó, nhưng Đức Phật Ngài đã dùng bằng cái thứ vô ngại giải của chính Ngài là từ nghĩa pháp và lý vô ngại, đã mở toan tất cả những gì mà thế gian này, những cái gì mà tâm tư của con người bực bội, tâm tư của con người tham ái, tâm tư của con người si mê. Những lời nói nào là lời nói thiện tâm, những lời nói nào là lời nói của từ tâm, những lời nói nào là những lời nói của ác tâm, những lời nói nào là những lời nói đưa đến nguy hại, đưa đến chỉ trích, đưa đến sân hận. Cái mà người ta nói mình có tốt hay không tốt, Đức Phật Ngài dạy tâm của chúng ta phải khéo bình tĩnh, không để phẫn nộ khởi sanh, không để tâm của mình nó xuất hiện những cái ưu phiền, những cái đau khổ. Quý vị sẽ được nghe các vị MC đọc rõ bài kinh Ví Dụ Cái Cưa, mà ví dụ cái cưa chỉ là một cái đoạn ngắn, để mượn cái cưa đó Ngài nói qua một nhiều cái lý pháp hết sức là cao thâm. Cái cưa nhằm để cắt, cái cưa nhằm để cưa, ở đây cưa cái gì? Cưa những cái dụng cụ cũng có, cưa cái thân người cũng có. Người ta đau khổ như thế nào nhưng người ta vẫn có thể nhớ và biết được. Cũng vậy, người tu dù có đau đớn, dù có bất cứ tình huống gì cũng vậy, cũng phải nhớ về những lời dạy của Ngài để từ đó được an lành, được tốt đẹp. Chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phúc Toàn sẽ giảng giải cái bài kinh hôm nay. Tiếp theo xin mời các vị MC, mời cô Vô Thường đọc bài và sau đó kính thỉnh Đại Đức Phước Toàn giảng giải bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú, sa thú. Lần hai chúng con kính tri ân Đại Đức Tự Quyền đã dẫn nhập bài học hôm nay. Con xin phép đọc kính văn của bài kinh hôm nay, phần A. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm dường âm các cô độc. Lúc bấy giờ tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như sau. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỳ kheo ni ấy, tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu có tỳ kheo nào trước mặt các tỳ kheo ni ấy nói xấu tôn giả Moliya Phaguna, các tỳ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni như vậy. Có một tỷ kheo khác đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni như sau. Nếu có tỷ kheo nào trước mặt tôn giả Moliya Phaguna nói xấu các tỷ kheo ni, tôn giả Moliya Phaguna liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Nếu có tỷ kheo nào trước mặt các tỷ kheo ni ấy nói xấu tôn giả Moliya Phaguna, các tỷ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay. Bạch Thế Tôn, tôn giả Moliya Phaguna sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ như vậy. Thế Tôn gọi một tỷ kheo khác và bảo: Này tỷ kheo, hãy đi nhân danh ta cho gọi tỷ kheo Moliya Phaguna. Hình giả Phaguna bậc đạo sư gọi hiền giả: Bạch Thế Tôn, vâng. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ tôn giả Moliya Phaguna. Khi đến xong liền thưa tôn giả Moliya Phaguna: Hiền giả Moliya Phaguna, bậc đạo sư gọi hiền giả: Vâng, hiền giả. Tỷ kheo Moliya Phaguna vâng đáp tỷ kheo ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến sân đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tôn giả Moliya Phaguna đang ngồi xuống một bên: Này Phaguna, có đúng sự thật không? Như lời người ta đồn là ăn sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ. Người ta đồn ăn sống liên hệ với các tỷ kheo ni ấy như sao? Nếu tỷ kheo nào trước mặt ông nói xấu các tỷ kheo ni ấy, ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Nếu tỷ kheo nào trước mặt các tỷ kheo ni ấy nói xấu ông, các tỷ kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay. Này Phaguna, có phải ông sống liên hệ với các tỷ kheo ni như vậy? Bạch Thế Tôn, có như vậy. Này Phaguna, có phải ông là thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Này Phaguna, thật không xứng đáng cho ông một thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình mà sống liên hệ với các tỷ kheo ni một cách quá độ như vậy. Do vậy, này Phaguna, nếu có ai trước mặt ông nói xấu các tỷ kheo ni ấy, này Phaguna, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phaguna, ông phải học tập như sau: Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm, mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ, mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Phaguna, ông phải học tập như vậy. Si kế tiếp đó. Phần B ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin được quý cho cô làm giảng này ạ. Tôi đi, do vậy, này Sa Đu Ná, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đánh những vị khấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gương đánh, này Sa Đu Ná, ông phải từ bỏ những dục, vân vân, không ôm lòng sân hận. Này Sa Đu Ná, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Sa Đu Ná, nếu có ai trước mặt ông nói xấu ai, này Sa Đu Ná, ông phải từ bỏ những dục, vân vân, không ôm lòng sân hận. Này Sa Đu Ná, ông phải học tập như vậy. Do vậy, này Sa Đu Ná, nếu có ai trước mặt ông lấy tay đấm, lấy đất ném, lấy gậy đập, lấy gương đấm, này Sa Đu Ná, ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Sa, ông phải học tập như sau. Mong rằng tâm của ta sẽ không bị biến dịch. Mong rằng ta sẽ không nói những lời ác ngữ. Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận. Này Sa Đu Ná, ông phải học tập như vậy. Rồi Thế Tôn nói với các vị kheo. Này các vị kheo, một thời các vị kheo của ta có tâm rất thuần thục hoan hỷ. Này các vị kheo, ở đây ta bảo các vị kheo. Này các vị kheo, ta theo hạnh nhất tọa thực. Chư vị kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực. Ta cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư vị kheo, các ngươi hãy sống theo hạnh nhất tọa thực. Chư vị kheo, các ngươi theo hạnh nhất tọa thực thời, các ngươi sẽ cảm thấy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Chư vị kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các vị kheo ấy. Chư vị kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các vị kheo ấy. Chư vị kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa đặt ngang sẵn sàng. Có người mã phục sư thiện xảo, người đánh xe điều ngự, các con ngựa đáng được điều ngự. Leo lên xe ấy, tay trái nắm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào theo ý một mình muốn. Cũng vậy, chư tỳ kheo, ta không cần phải giảng dạy gì cho các tỳ kheo ấy. Chư tỳ kheo, ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các tỳ kheo ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy các ngươi mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật này. Chư tỳ kheo, cũng như gần một thôn làng hay thị trấn nhỏ, có ngôi rừng, cây, tá lá lớn, ngôi rừng bị các cây leo y lan bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các áp phục cho ngôi rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây công thiếu hẳn sinh lực, vứt chúng khỏi ngôi rừng, dọn dẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy chăm sóc kỹ lưỡng các nhánh cây tá lá thẳng tắp, thẳng thắn, khéo mọc. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp. Như vậy, các ngươi mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật này. Chư tỳ kheo, thuở xưa tại thành Savatthi này, có nữ gia chủ tên là Quê Đê Khí Cá. Chư tỳ kheo, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Quê Đê Khí Cá. Nữ gia chủ Quê Đê Khí Cá là hiền thục. Nữ gia chủ Quê Đê Khí Cá là nhu thuận. Nữ gia chủ Quê Đê Khí Cá là ôn hòa. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Quê Đê Khí Cá có người nữ tỳ tên là Kali.
Người này khéo tay, siêng năng và làm việc cẩn thận chu toàn. Chư tỳ kheo, tỳ nữ Kali khởi lên ý nghĩ, chủ của ta được tiếng đồn tốt đẹp khởi lên như sau. Nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá là hiền thục, Quê Đê Hí Cá là nhu nhược nhu thuận, nữ gia chủ Quê Đê Hí Cá là ôn hòa. Không biết nữ gia chủ của ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, hay vì công việc ta làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng không tỏ lộ. Không phải không có, vậy ta hãy thử nữ chủ của ta. Dạ, con xin mời cô MC tiếp theo đọc phần phi ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần C, chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ ca lý sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư tỳ kheo, nữ gia chủ Quê Đê Hi Cá nói với nữ tỳ ca lý: Này ca lý, thưa nữ chủ có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn trừng mắt. Thưa chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ, nữ chủ của ta thật sự có nội sân, nhưng không tỏ lộ. Không phải không có, vì những công việc ta làm cẩn thận, chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân, nhưng không tỏ lộ. Không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Quê Đề Hi Cá nói với nữ tỳ Kali: Này Kali, thưa nữ chủ có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn thốt lên những lời bất mãn. Thưa chư tỳ kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ, nữ chủ của ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ. Không phải không có, vì công việc của ta làm cẩn thận, chu toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ. Không phải không có, vậy ta hãy thử thêm nữa, nữ chủ của ta. Chư tỳ kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau dậy trễ hơn nữa. Chư tỳ kheo, nữ chủ Quê Đề Hi Cà nói với nữ tỳ Kali: Này Kali, thưa nữ chủ có việc gì? Sao hôm nay ngươi dậy trễ vậy? Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay ngươi dậy trễ. Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, nàng cầm cái then cài cửa, đánh một cú trên đầu nữ tỳ chư tỳ kheo. Nữ tỳ Kali với đầu bể máu chảy, liền đi kể lể với các nhà láng giềng. Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục, hãy xem việc làm của nữ chủ nhu thuận, hãy xem việc làm của nữ chủ ôn hòa. Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất: Hôm nay ngươi dậy trễ. Rồi phẫn nộ bất mãn, nàng cầm then cài cửa, đánh tôi một cú trên đầu khiến bể đầu. Chư tỳ kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu sao dậy khởi lên về nữ chủ Quê Đê Hi Ca. Nữ chủ Quê Đê Hi Ca là độc ác, nữ chủ Quê Đê Hi Ca là không nhu thuận, nữ chủ Quê Đê Hi Ca là không ôn hòa. Kính mời cô Anh Cha.
Sa thứ. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin được đọc phần đề. Cũng vậy, chư tỳ kheo, ở đây tỳ kheo hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, trong khi chưa bị những lời nói bất khả ý xúc phạm và chư tỳ kheo. Chỉ khi nào tỳ kheo bị những lời nói bất khả ý xúc phạm mà vị ấy vẫn hết sức hiền lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa, khi ấy vị ấy mới được xem là hiền lành, mới được xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. Chư tỳ kheo, ta không gọi một tỳ kheo là dễ nói khi vị ấy dễ nói về các vật dụng như y áo, món ăn, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh khi vị ấy thành tựu được tánh dễ nói. Tại sao vậy? Chư tỳ kheo, tỳ kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, thức ăn, sàn tọa, dược phẩm, trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo nào tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp, trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói, vì ấy ta mới gọi là dễ nói. Do vậy, này các tỳ kheo hãy suy nghĩ, chỉ vì tôn trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng kính Pháp, chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ nói. Chư tỳ kheo, các ngươi phải học tập như vậy. Chư tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các ngươi có thể dùng khi nói với các người khác: đúng thời hay phi thời, chân thật hay không chân thật, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ tâm hay với sân hận. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời chân thật hay nói lời không chân thật. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói với từ tâm hay với sân hận, sân tâm. Chư tỳ kheo, ở tại đây như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm cầu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với từ quảng địa vô biên, không hận, không sân. Chư tỳ kheo, như vậy các ngươi cần phải học tập. Chư tỳ kheo, ví như một người đến cầm xẻng và thúng, nói như sau: tôi sẽ làm cho đất lớn này không thành đất nữa. Và người ấy đào chỗ này chỗ kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: ngươi trở thành không phải đất, ngươi trở thành không phải đất. Chư tỳ kheo, nghĩ như thế nào người ấy có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải đất chăng? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này trở thành không phải đất trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, thầy Chư tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác: đúng thời hay phi thời, vân vân, hay với sân tâm. Các tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời, vân vân, hay với sân tâm. Các tỳ kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau: chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm cầu hữu, với từ, và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm cầu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận, không sân. Các tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỳ kheo, ví như một người đến cầm màu sơn, màu vàng, màu xanh sẫm hay màu đỏ tía, người ấy có thể nói như sau: ta sẽ viết các hình sắc trên hư không này, ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện. Các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình sắc hiển hiện được không? Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiển hiện trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với người khác, đúng thời hay phi thời vân vân, hay với sân tâm vân vân như trên. Và với người này là đối tượng ta sống biến mạng cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Kính mời tín hạnh tiếp theo. Nam mô Bụt.
Phật y, chư tỳ kheo, ví như một người đến cầm một bó cỏ khô đang cháy và nói như sau: ta với bó cỏ khô đang cháy này sẽ đun sôi sông Hàn này. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Người ấy với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hàn được không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì sông Hàn thâm sâu và vô lượng dễ gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hàn được trước khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, này chư tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ này mà các ông có thể nói với các người khác, đúng thời hay phi thời vân vân, hay với sơn tâm. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng thời vân vân, hay với tâm sơn vân vân như trên vân vân. Và với người này là đối tượng ta sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu, với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Chư tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỳ kheo, ví như một cái bị bằng da mèo đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyến như bông, không còn tiếng phì tiếng sợp. Và một người đến cầm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau: ta sẽ lấy cái gậy hay cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khóc, như nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sợp, phát ra tiếng xì tiếng sợp. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ như thế nào? Người ấy có thể với cái gậy hay cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khóc, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sợp, phát ra tiếng xì tiếng sợp được không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chính, khéo thuộc cùng khóc, nhu nhuyễn như bông, không còn tiếng xì tiếng sợp. Không dễ gì làm cho cái vị ấy phát ra tiếng xì tiếng sập được trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. Cũng vậy, chư tỳ kheo, có năm loại ngôn ngữ mà ông có thể dùng khi nói với các người khác, đúng thời hay phi thời, chân thực hay không chân thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với tâm, với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói đúng phi thời hay phi thời. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời chân thật hay nói lời không chân thật. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay nói lời thô bạo. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi ích. Chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ông có thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư tỳ kheo, ở tại đây, các ông cần phải học tập như sau. chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không liên nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến nghiệp, biến mãn người này với tâm câu hộ với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hộ với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Chư tỳ kheo, như những kẻ đạo tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay cưa chân. Dầu vậy, nếu một ai ở đây khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải là người thực hành giáo pháp của ta. Ở đây, chư tỳ kheo, các ông phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm. Chúng ta sẽ thốt ra những lời ác ngữ. Chúng ta sẽ sống với lòng lương mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu ngộ với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống miễn mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu ngộ với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Chư tỳ kheo, các ông cần phải học tập như vậy. Và này, chư tỳ kheo, nếu các ông luôn luôn suy tư lời dạy, ví dụ cái cưa này, thì này các tỳ kheo, các ông có thấy loại ngôn ngữ nào, giàu tế nhị hay thô bạo, mà các ông không tham nhẫn được chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy ví như cái cưa này, và các ông sẽ được hạnh phúc an lạc lâu ngày. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy. Rồi Thế Tôn dạy, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Quốc Toàn từ bi thuyết giảng phần bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Chí Thâm, Đại Đức Tịnh Tuệ, Đại Đức Chí Nhỏ, cùng chư Đại Đức Tăng ở trong Zoom và tất cả quý vị hữu trí thức. Trước khi vào đề tài thuyết giảng, chúng con xin thành tâm tán dương anh Tam Bảo một cách truyền, một cách tóm tắt theo truyền thống Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy. Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-ta-sa Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-ta-sa Nam mô ta sa Phật-a-wa-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-ta-sa Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền định, thánh thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng, gọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác chánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sanh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tỉnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thấm sa môn. Thừa hành chi giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hành. Do tự thành tâm tán dương an đức Tam Bảo một cách tóm tắt, cầu xin hồng an Tam Bảo hộ trì chư Đại Đức Tăng và tất cả quý vị thị hữu trí thức trong gương được nhiều sự hạnh phúc an lạc trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, trong bài thuyết giảng hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị nghe về đề tài là kinh Ví Dụ Cái Cưa, Cát Cá, Chu Phá Má Xuất Tát. Và chúng ta đã được nghe phần chánh kinh thì đối với cái bài kinh, ví dụ cái cưa, bài kinh này được Đức Phật Ngài thiết tại Sa Quốc Thi, Sa Huệ, Chê Tát Quán Ná, Kỳ Đà Lâm, tại vườn ông Á Na Tháp Đinh Đế Cá, các cô độc. Và cái kinh ví dụ cái cưa, để cho chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh là cái cưa mà Đức Phật Ngài đã ví dụ để cho các hàng tỳ kheo nói riêng và tứ chúng để thấy cái hình ảnh ví dụ về cái cưa để mà thực tập, để tu tập, áp dụng cái pháp môn để đem đến cái sự lợi ích của cuộc sống hiện tại và mai sau, và để phát triển về pháp ba la mật, để phát triển về cái trí tuệ. Cho nên khi chúng ta nghe đọc phần chánh kinh của đoạn kinh ví dụ cái cưa thì chúng ta phải khéo chích ấy và suy ngẫm và quán chiếu về cái trí tuệ của mình để suy xét cái bài kinh để cho chúng ta học tập. Kính thưa quý vị, thì đối với cái bài kinh này chúng tôi sẽ chia ra ba phần để mà thuyết giảng. Phần thứ nhất là nói đến tôn giả Mô Lý Giá Phất Cú Ná, là sống liên hệ với các vị tỳ kheo ni một cách quá độ. Và phần thứ hai là nói đến câu chuyện của nữ tỳ Ca Ly và năm loại ngôn ngữ có thể dùng khi nói chuyện với người khác. Và phần cuối cùng là nói đến các vị tỳ kheo luôn luôn suy tư về ví dụ cái cưa. Cho nên cái bài kinh nó chia ra làm ba phần, và cái phần quan trọng nhất trong cái bài kinh đó là cái phần thứ ba, là cái phần này nó nói về ý nghĩa về cái ví dụ cái cưa. Kính thưa quý vị, nói đến phần thứ nhất là chúng ta phải nói đến cái một cái vị tôn giả tên là Mô Lý Giá Phất Cú Ná. Thì cái vị tỳ kheo này sống gần gũi với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Mà nếu như các vị tỳ kheo nào mà trước mặt vị tỳ kheo Mô Lý Giá mà nói xấu các vị tỳ kheo ni ấy, thì cái vị tỳ kheo Mô Lý Giá liền phẫn nộ, bất mãn và quán tội ngay. Cũng vậy mà khi đối với những cái vị tỳ kheo khác và nói xấu với vị tỳ kheo Mô Lý Giá mà trước mặt các vị tỳ kheo ni, thì các vị tỳ kheo ni ấy đều phẫn nộ, bất mãn và quán tội ngay. Và chính cái điều kiện và sự kiện này mà các vị tỳ kheo đã trình bày lên Đức Phật, và Đức Phật Ngài kêu gọi vị tỳ kheo Mô Lý Giá và chỉ trích là một vị không xứng đáng từ bỏ gia đình, sống không gia đình để xuất gia để mà tu tập. Kính thưa quý vị, nếu với một cái hình ảnh là một vị tỳ kheo, Ngài là bậc thiện nam tử, trong cuộc đời sống không dính mắc vướng bận của thế gian, mà khi Ngài dính mắc đến các vị tỳ kheo ni, hay gọi là dính mắc đến các dục, thì được Đức Phật Ngài khiển trách. Và Đức Phật Ngài dạy rằng là hãy nên từ bỏ các dục đến với thế tục, đối với những cái tư duy liên hệ đến thế tục, và bao giờ cũng mong rằng cái tánh của ta nó không bị ô nhiễm của các dục. Mà khi một vị tỳ kheo mà sống, mà dính mắc đến các dục vọng, về tham dục, về ngũ trần sắc tinh hương vị xúc, dính mắc đến những cái người thân bằng quyến thuộc của mình. Ví dụ như trường hợp là cái vị tỳ kheo Môn Lý Giá và dính mắt đến các vị tỳ kheo niên, thì đây là một vị không xứng đáng để xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Khi chúng ta xuất gia là chúng ta phải tập để thoát khỏi những cái ái dục, những cái phiền não. Mà khi mình từ bỏ gia đình, mình từ bỏ tất cả tài sản của cải vật chất, từ bỏ những cái dục vui trong thế gian, mà khi vào chùa chúng ta dính mắt vào những cái con ni, đây là một cái sự nguy hiểm, một sự rất là tai hại. Ví dụ như một cái vị tỳ kheo nào khi xuất gia mà khi mình dính mắt vào cái chùa chiền, đây là cái ngôi chùa của ta, đây là Phật tử của ta, và đây là những người đệ tử của ta, mà khi mình dính mắt những Phật tử, những người đệ tử của mình, những cái ngôi chùa của mình, thì lúc đó cũng không xứng đáng là bậc thiện nam tử để từ bỏ gia đình để sống không gia đình. Ví dụ như một cái vị mà chủ trì, mà khi dính mắt cái ngôi chùa của mình, mà khi dính mắt với đệ tử của mình, mà khi ai xúc phạm đến cái quyền lợi chùa trì, đến những cái người đệ tử của mình đem ra những cái chuyện cái phiền não. Mình ví dụ như mình cho những cái người Phật tử quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình là người đại diện chư Tăng để truyền tăng quy và ngũ giới, và khi mình đặt pháp danh, mình dính mắt đây là đệ tử của tôi, và khi đi chùa là những cái người đệ tử Phật tử này phải đi chùa, cái ngôi chùa của mình. Mà khi mình dính mắt như vậy thì gọi là dính mắt ở trong các dục. Nó có cái từ các dục ở đây, tức là những cái đối tượng nó vừa lòng khả hỷ khả ái, để cho cái tâm của mình nó khởi lên cái tâm tham để mình dính mắt. Cho nên khi chúng ta không khéo, mà khi chúng ta vào chùa chúng ta trở thành một vị tỳ kheo thiện nam tử, mà khi chúng ta bỏ một cái gia đình rất là nhỏ, mà khi chúng ta vào chùa chúng ta ôm cả ba gia ba tánh, ta ôm cả những cái đệ tử, ta ôm cả một cái ngôi chùa, mà càng ngày chúng ta càng thấy cái sự phiền não và cái sự tu tập của chúng ta nó không bao giờ. Và chính cái duyên sự này Đức Phật Ngài cũng dạy đối với các vị tỳ kheo, hãy từ bỏ các dục đối với cái thế tục. Đối với những cái vị Phật tử tại gia mà Đức Phật Ngài cũng đã dạy và thấy được cái sự nguy hiểm của ái dục, mà tại sao mình là bậc xuất gia mình từ bỏ gia đình sống không gia đình, mà tại sao mình dính mắc vào các dục vọng như vậy. Cho nên đây là một điều rất là đáng để bị khiển trách. Và chính do một cái điều này Đức Phật Ngài cũng dạy thêm, đối với những cái vị nào hay những ai mà chửi mắng, mà đánh đập hay dùng đất để ném các vị tỳ kheo đi, hay là dùng gậy, dùng gươm để đánh các vị tỳ kheo ni ấy, thì đối với một cái vị tỳ kheo thì không nên khởi lên cái tâm sân hận, mà khởi lên cái lòng từ bi đối với chúng sanh đó. Và đây là một điều rất là đặc biệt mà khi mà Đức Phật Ngài dạy đối với các vị tỳ kheo, là cho dù cái những cái người thân của mình mà họ bị đánh đập, họ bị chửi mắng. Và mình phải nhìn lại cái tâm sân của mình, và mình phải gãi đến cái lòng từ bi đối với chúng sanh đó. Vì những cái chúng sanh đó là những người thiếu may mắn, vì họ không có một cái trí tuệ. Và mình là người xuất gia, mình hiểu được chánh pháp, cho nên mình phải thực tập những cái chánh pháp. Cho nên mình khởi lên cái tâm từ tâm bi và cái tâm vô sân. Và khi mình dính mắt đối với cái người thân của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị những cái sự phiền não. Cho nên khi chúng ta nghe cái bài kinh về ví dụ cái cưa, và chúng ta phải khéo cái tác ý để mà chúng ta tu tập. Bình thường trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta dính mắt về chồng, về con cái rất là nhiều, về cái sự nghiệp của mình. Cho nên khi chúng ta may mắn biết được cái chánh pháp, thì chúng ta hãy tập để nếm một chút xíu hương vị trong chánh pháp, là chúng ta tập để từ bỏ từ từ. Bây giờ khi mà bỏ liền thì rất là khó khăn đối với chúng ta. Bởi vì đối với những cái thân bằng quyến thuộc, đa số là chúng ta khởi lên tâm tham và dính mắt. Mà Đức Phật Ngài dạy là ái tuy duy cho thủ. Mà thủ ở đây tức là nắm chặt, là bám níu. Cho nên khi chúng ta nghe về cái câu chuyện, mà khi Đức Phật Ngài dạy đối với tôn giả, mà khi sống mà dính mắt với cái tỳ kheo ni này, để chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm mà để mà chúng ta tu tập. Và Đức Phật Ngài cũng dạy rằng là người bị ái buộc ràng, vùng vẫy hòa hoảng sợ, như thọ bị xa lưới, chúng sanh ái chối buộc, chịu khổ đau dài dài. Và đây là một câu tệ ngôn pháp cú, và Đức Phật Ngài đã quý như là một con thỏ nó bị sa lưới. Mà khi con thỏ nó bị sa lưới thì con thỏ này nó chắc chắn nó sẽ chết, vì những cái người thợ săn họ không thể nào họ thả con thỏ này đi được. Bởi vì cái mục đích của họ là khi để săn bắn bắt các con thú rừng. Cho nên khi bắt được một cái con thỏ thì cái người thợ săn này rất là khả hỷ khả ái và rất là hoan hỷ vì cái công sức của mình. Và Đức Phật Ngài cũng quý như là đối với những cái chúng sanh mà khi bị ái dục nó trói buộc thì sẽ bị khổ đau dài dài. Và khi khổ đau ở trong cái kiếp sống này và khổ đau trong kiếp sống tương lai, cho nên đây là một cái sự rất là nguy hiểm. Và đặc biệt hơn nữa là đối đến cái vị tu sĩ để xuất gia từ bỏ gia đình để sống trong gia đình. Và Đức Phật Ngài dạy thêm một điều nữa, đó là các vị tỳ kheo hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực với các thiện pháp. Đối với cái từ bỏ bất thiện ở đây là nói về ba cái hành động của chúng ta, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Mà khi thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta không hướng đến cái tâm bất thiện, tà niệm, thì lúc đó chúng ta đã từ bỏ bất thiện và thực hành các thiện pháp. Vừa chính cái điều này, Đức Phật cũng đưa lên một cái hình ảnh để ví dụ cho chúng ta thấy ở trong cái bài kinh, cũng ví như là một cái ngôi làng, một cái thị trấn nhỏ thì gần những cái khu rừng ở cây ta la. Thì đối với cái khu rừng cây ta la này thì bị những cái dây leo bao phủ, thì muốn được cái lợi ích cái khu vườn Ta La, thì có một người đó để chặt các cái nhánh căng hay là thiếu sự sinh lực và dọn dẹp cái khu vườn được sạch sẽ. Và cái người này chăm sóc những cái cây Ta La thẳng đứt, thì cái một cái thời gian thì cái người này chăm sóc cái khu vườn Ta La, thì khu vườn Ta La này nó sẽ được phát triển mạnh mẽ, nó được thịnh vượng. Thì cũng vậy, đối với một người mà từ bỏ bất thiện và trau dồi thiện pháp, thì đối với cái thiện pháp của vị này sẽ được tăng triển, phát triển, hưng thịnh ở trong giáo pháp của Như Lai. Chính cái nguyên nhân của vị tỳ kheo Mô Đi Giá Bút Cú Ná, mà vị tỳ kheo này sống gần gũi một cách quá độ đến các vị tỳ kheo ni. Và đây chính là một cái bài học, đây cũng là một cái duyên sự để cho Đức Phật Ngài thuyết giảng và chỉ dạy cho các vị tỳ kheo. Cho nên khi chúng ta nghe về cái câu chuyện này, chúng ta phải khéo tắc ý. Chúng ta tu tập, nó sẽ đem đến cái sự lợi ích của chúng ta. Và Đức Phật Ngài cũng chỉ thêm một điều nữa, đó là phải sống nhất tọa thực. Cái từ nhất tọa thực ở đây, nó là một trong 13 pháp đầu đà Thú Tan Giá Nhất Đề Sát. Nhất tọa thực có nghĩa là ăn một lần, đứng lên rồi không ngồi xuống ăn lại, thì gọi là nhất tọa thực. Và Đức Phật Ngài khuyến khích các vị tỳ kheo hãy sống về hạnh đầu đà là nhất tọa thực. Kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện về thứ nhất. Và đối với Đức Phật, Ngài đã chỉ trích và dạy các vị tỳ kheo nói về tôn giả Mô Đi Giá Bút Cú Ná sống liên hệ với các tỳ kheo ni một cách quá độ. Và phần thứ hai là nói đến người nữ tỳ tên là Kali và năm loại ngôn ngữ có thể dùng khi nói chuyện. Kính thưa quý vị, đối với tại thành Sa Bách Thi thì có một cái nữ gia chủ tên là Bê Đê Nhí Ca, và có một cái người nữ tỳ tên là Kali. Thì các cô nữ tỳ này rất là siêng năng, khéo tay và làm việc rất là chu đáo. Và chính cái vị nữ tỳ Kali này làm việc chú đáo như vậy thì khiến cho nữ gia chủ Quê Đê Nhất Ca rất là nhẹ nhàng, an lạc, bình thản. Và nữ gia chủ Quê Đê Nhất Ca cũng rất là nổi tiếng về cái sự nhu hòa, hiền thiện. Thì lúc đó thì nữ tỳ Kali mới suy nghĩ rằng là đối với cái vị gia chủ của mình thì vẫn còn có tâm sân, nhưng vì cái những cái điều kiện nó không có để sanh khởi lên tâm sân, nên vậy ta hãy thử cái vị nữ chủ của ta. Và chính do điều này, và nữ tỳ Kali đã dị chởi một lần rồi hai lần. Và khi dị chởi như vậy thì nữ chủ Vê Đê Nhí Ca rất là sân hận và bực tức, và chửi ác nữ tỳ kia. Và người này đã cầm cái then cửa và đánh bể đầu cái người nữ tỳ. Mỗi khi đánh bể đầu như vậy thì nữ tỳ Kali này liền chạy đi và kể lể những người hàng xóm Và chính do cái nguyên nhân này thì nữ gia chủ tên là Vedanika rất là bị tai tiếng, là một người nữ chủ rất là ác độc. Kính thưa quý vị, và khi chúng ta nghe cái câu chuyện này, và chúng ta phải thấy là bình thường đối với cuộc sống của chúng ta thì cái sân hận của chúng ta nó vẫn có, chứ không phải là không có. Tại vì những cái hoàn cảnh và cái điều kiện mà khi mà không vừa lòng nó xuất hiện thì chúng ta sẽ dễ dàng khởi lên cái tâm sân. Cho nên chính cái vấn đề ở đây là chúng ta phải nên tu tập về cái tâm từ để cho cái tâm sân của chúng ta nó đừng có sanh khởi. Vì cái tâm từ chúng ta nó sanh khởi là tâm sân nó không sanh khởi. Vì cái thiện pháp và bất thiện pháp nó không thể nào nó đi cùng một lúc được. Cho nên chúng ta hàng ngày phải cố gắng để tu tập tâm từ. Và đặc biệt một điều là khi chúng ta tu thì tu thôi, chúng ta đừng nên để thử thách những cái người khác. Và đây cũng là một sự tai hại và một cái sự rất là nguy hiểm. Ví dụ như là khi chúng ta học từ giáo pháp của một cái vị thầy, một cái vị thầy dạy cho chúng ta về những cái pháp môn tu tập về cái tâm từ, bi hỷ xả, thực hành các pháp thiện và tránh xa các pháp bất thiện. Và khi chúng ta tu tập như vậy, chúng ta khởi lên cái tâm để thử cái vị cái sư phụ của mình, và đây là cũng một sự rất là tai hại. Ví dụ như chúng ta xuất gia, chúng ta sống ở một cái ngôi chùa nào mà được một vị sư cả trụ trì hướng dẫn những lời đạo từ và chia sẻ những cái pháp môn rồi cho chúng ta, chúng ta nghĩ cái vị trụ trì này là bậc, là toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Rồi khi nghe rất là quan hỷ và nghĩ rằng các vị sư cả trụ trì này hay là vị trưởng lão sẽ thấm nhuần ở Phật pháp. Rồi khi mình đi đến mình nói những cái lời nói bất kính, và khi sư phụ mà khuyên mà dạy với những cái người đệ tử thì cái vị đệ tử này nói rằng là sư phụ cũng là chúng sanh, con cũng là chúng sanh, sư phụ dạy con làm cái gì, sư phụ cũng là ngũ uẩn, con cũng là ngũ uẩn, sư phụ cũng có tham sân si thì dạy làm cái gì. Rồi khi mình thử cái sư phụ của mình như vậy thì có chừng cái vị sư phụ mình sẽ khởi lên cái tâm sân và đuổi mình ra khỏi chùa ngay lập tức. Cho nên khi chúng ta tu tập bởi cái pháp môn của Đức Phật là chúng ta không khởi lên cái tâm mình để mình thử phá. Đây là một sự rất là nguy hiểm. Tại vì bình thường trong cuộc sống của chúng ta, với cuộc sống phàm phu chúng ta, thì bao giờ đa số chúng ta chịu nhiều cái tiếng khen hơn là cái tiếng bị chê. Và chúng ta phải sống bằng cái tâm có một cái trí tuệ để quán xét. Và chúng ta nên nói hay không nên nói, chúng ta nên làm hay không nên làm. Và chúng ta tu tập về các thiện sự là vì lợi ích của bản thân của chúng ta, chứ không phải là vì lợi ích đến sư phụ, đến cha mẹ, đến những người thân xung quanh của mình. Cho nên đối với một cái vị trưởng lão hay một vị trụ trì hay một cái vị giảng sư, mà khi họ thuyết pháp thì chúng ta nghe pháp và chúng ta kính trọng pháp. Và chúng ta không nên đến mà để thử cái vị đó. Và đây là một sự rất là nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta nghe được cái câu chuyện của nữ tỳ Kali thì chúng ta phải khéo để tu tập về cái tâm từ và thấy được cái tâm sân của mình. vị, và nó đến năm cái loại ngôn ngữ. Thì năm cái loại ngôn ngữ này mà Đức Phật Ngài dạy ở trong kinh, ví dụ cái cưa, thứ nhất là nó đúng thời hay phi thời, thứ hai là chân thật hay không chân thật, thứ ba là dung nhiếp hay thô bạo, thứ tư là lợi ích hay không lợi ích, thứ năm là từ tâm hay là sân tâm. Cho nên đối với cái năm loại ngôn ngữ này, chúng ta hãy nên nói đúng thời, chân thật, dung nhiếp, lợi ích và từ tâm. Cho nên khi chúng ta hiểu về cái từ nói đúng thời ở đây thì nó rất là hay và nó tuyệt vời. Cho dù chúng ta nói sự thật mà không đúng thời thì đây là một cái sự tai hại nguy hiểm đến cho chúng ta, là chúng ta phải uống cái lưỡi 7 lần để mà chúng ta nói. Và khi chúng ta uống cái lưỡi 7 lần như vậy để chúng ta suy xét về cái lời nói của chúng ta, nó có đúng thời hay không, nó có chân thật, nhu nhiếp, có lợi ích hay có từ tâm hay không, rồi mình mới quyết định để mình nói. Và cũng giống như là ở trong bộ kinh về tiền thân của Đức Phật, mà khi Đức Phật này sanh làm con quẹt, để Đức Ananda sanh làm con quạ và sống vượt chú tại một cái gia đình Bà La Môn, thì cái gia đình Bà La Môn này có một cái cô vợ rất là đẹp và dễ thương. Thì ông Bà La Môn có cái công việc, cho nên đi khoảng thời gian là 7 ngày mới về. Thì cái vị gia chủ này và dặn đối với con quạ và con quẹt, và khi vợ của ông ta vừa khi làm những cái chuyện mà tà hạnh đó, và khi ông về thì phải nên báo cáo lại. Và khi cái vị gia chủ vừa ra khỏi nhà thì cái vị nữ gia chủ này thì khởi lên cái sự tà hạnh đối với những người đàn ông khác. Cho nên trong cái thời gian là 7 ngày thì những cái người đàn ông khác đều đến nhà để hành lễ. Thì lúc đó thì con quạ thì muốn khởi lên một cái tư tưởng và để nói đó cái vị nữ gia chủ này về cái hành động sai trái như vậy. Thì lúc đó Bồ Tát, Ngài là con quẹt, Ngài khuyên để Đức Ananda, tức là con quạ, là không nên, vì nói nó sẽ không có hợp thời, nó sẽ đưa đến cái sự tai hại và cái sự nguy hiểm. Cho nên để cái vị gia chủ về thì con quạ và con quẹt và nói về cái trình bày về cái sự tà hạnh của vị nữ gia chủ. Và khi nói xong thì con quạ và con quẹt đều đảnh lễ vị gia chủ và xin phép để đi và không sống cái chú xứ này nữa. Vì tại sao không sống chú xứ này nữa? Vì khi sống cái chú xứ này thì cái nữ gia chủ này sẽ tìm mọi cách sẽ giết chết cái con quạ và con quẹt này. Cho nên khi mình nói cái gì mà đúng sự thật, và chúng ta phải quan sát, phải suy nghĩ là cái điều này có đúng thời hay không, và có nên nói hay không. Một khi không đúng thời là chúng ta không nên nói. Nhiều khi chúng ta nói nó sẽ đem đến cái sự tai hại, một cái sự nguy hiểm đối với cái sinh mạng của chúng ta. Và kính thưa quý vị, về năm cái loại cái ngôn ngữ đó, ở đây thì Đức Phật này cũng ví như là cái một người họ cầm một cái cỏ khô đang cháy, và cái người này muốn suy nghĩ về cái cỏ khô này đang cháy và có thể làm hanh nóng hay đun sôi cái sông Hành được hay không. Thì kính thưa quý vị, thì đối với một cái bó cỏ khô đang cháy thì không có một cái khả năng nào để đun sôi được cái sông Hành, vì đối với sông Hành rất là thâm sâu và vô lượng, không dễ gì để đun sôi được. Và một cái hình ảnh nữa Đức Phật Ngài cũng ví như là có một người cầm sẻng và cầm thúng, và họ suy nghĩ là khi làm cho những cái mảnh đất này nó không thành đất nữa, và cái người này đào từ chỗ này đến chỗ khác vì cái suy nghĩ, vì cái mục đích để cho cái mảnh đất này không thành đất nữa, thì cái chuyện này không thể xảy ra vì đối với đất này nó rất là thâm sâu và vô lượng. Và Đức Phật này cũng ví như một cái hình ảnh nữa là đối với người cầm các màu sơn, màu vàng, màu xanh, màu đỏ, và cái người này với cái suy nghĩ là vẽ các hình ở trên hư không, thì cái việc này không thể xảy ra được vì đối với hư không là vô sắc, không thể nào thấy được. Cũng vậy, đối với năm loại ngôn ngữ này, và chúng ta hãy sống để khéo tác ý với những lời nói không ác ngữ, không sân tâm, với từ tâm quảng đại. Đối với cái từ tâm quảng đại ở đây thì nó cũng ví như là cái sông Hằng, nó cũng ví như là hư không, nó cũng ví như là đất, nó rất là thâm sâu, vô lượng, quảng đại, bao la. Và ở đây Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta là khi chúng ta nói cũng bằng cái sự từ tâm, và chúng ta tu tập, hành động, suy nghĩ đều là cái sự từ tâm. Và chính cái năm cái ngôn ngữ này, và chúng ta phải khéo tác ý mà khi chúng ta nói nó có đúng thời hay không, nó có chân thật, nó có nhu nhiếm, có lợi ích hay có từ tâm hay không. Và trước khi nói chúng ta phải uốn lưỡi 7 lần để suy nghĩ, và khi nói mà khi mình nói ra mà đem đến sự tổn hại, tổn thương những người khác thì chúng ta không nên nói. Và khi chúng ta nói là bằng cái tâm sân, và khi cái người nghe về cái lời nói của chúng ta cũng bằng cái tâm sân, một khi hai cái người mà nói chuyện bằng tâm sân với nhau, cũng như người cầm lửa, người cầm gương, thì khi gần nhau, nó sự xảy ra sự tai hại và cái sự nguy hiểm. Và chính cho cái điều này mà Đức Phật Ngài dạy đối với cái năm cái điều ngôn ngữ đó. Kính thưa quý vị, và đối với một cái chi pháp cuối cùng, đó là nói về các vị tỳ kheo là luôn luôn để suy tư về ví dụ cái cương. Kính thưa quý vị, nói về cái cương ở đây, Đức Phật Ngài dạy rằng này các tỳ kheo, như những kẻ đậu tặc hạ liệt, dùng cưa hai lưỡi mà cưa tay, cưa chân, cưa đầu. Nếu một ai khởi ý nhiễm loạn, người ấy do vậy không phải người thực hành giáo pháp của ta. Và đây là chánh văn, chánh kinh ở trong bài kinh ví dụ cái cưa. Ở đây là chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài đã ví dụ. Mà đối với một cái người nào mà dùng cái cưa, mà khi cưa tay, cưa chân, cưa đầu, Và khi cái người đó mà khởi lên một cái ý nhiễm loạn, thì cái người này là không cái thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chính điều này mà Đức Phật Ngài có dạy rằng là lấy từ bi thắng sân hận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thí thắng sân tham, lấy chơn thắng hư nguyện. Là phải lấy từ bi để mình thắng cái sự sân hận. Một khi cái người nào mà cưa tay cưa chân với mình không khởi lên cái sân hận đối với mấy người đó, mình khởi lên cái tâm từ, tâm bi ở đây. Cái tâm từ tức là cái sự mát mẻ đối với người cưa tay cưa chân mình. Và cái tâm bi ở đây khởi lên để mà mình thương xót với cái chúng sanh đó không biết được con đường chánh pháp. Và mình không khởi lên cái sự sân hận và cái sự phẫn nộ. Và cái điều này rất là khó. Cho nên cái bài kinh ví dụ cái cưa, và đây là cái phần chính của cái bài kinh này, để chúng ta khéo cái tác ý để mà chúng ta tu tập. Cho nên đối với một người nào mà cưa tay cưa chân và mình không khởi lên cái sự sân hận, thì trong cuộc sống đời thường của chúng ta, nếu như những cái người nào khác mà dùng những cái lời nói mà sỉ nhục mắng giết mình, làm cho mình mất cái danh dự trước mặt đám đông, thì lúc đó chúng ta thấy là bình thường. À, tại sao bình thường? Tại vì đối với một cái người nào mà cưa tay cưa chân mà mình cũng phải khởi lên cái tâm từ, thì huống chi là những cái lời nói để chửi mắng đối với chúng ta, thì đây là một cái chuyện rất là bình thường. Cho nên chúng ta phải tu tập về cái tâm từ, cái tâm vô sân. Và chúng ta phải học thêm một cái nữa để mà chúng ta khéo tác ý, là đối với Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Và Đức Phật Ngài cũng bị chửi 7 ngày. Tới lúc độ đại đức Ananda, Ngài chịu còn không nổi và thỉnh Đức Phật để đi nơi khác. Và Đức Phật nói nếu mà đi nơi khác, mà nếu những người khác chửi như vậy thì đi đâu? Đức Ananda trả lời rằng là đi chỗ khác nữa. Và khi mà người đi chỗ khác bị chửi nữa thì đi đâu? Cho nên chúng ta thấy đối với Đức Phật Ngài còn bị chửi, huống gì là chúng ta. Cho nên khi chúng ta nghe những lời bị chửi là chúng ta phải tu tập được cái pháp môn này. Đó là cái pháp môn vô sân, hay gọi là tâm từ. Dưỡng thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Cho nên đối với cái bài kinh Pháp Cú mà Đức Phật Ngài cũng dạy đối với chúng ta là về thân, về khẩu, về đừng khởi lên những cái sự phẫn nộ. Và khi chúng ta còn phẫn nộ thì đây là chúng ta sẽ bị phiền não. Và khi chúng ta bị phiền não thì lúc đó không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, là chúng ta không có phải là người thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cho nên đối với cái bài kinh ví dụ cái cưa thì rất là tuyệt vời. Mà đối với cái từ cái người xưa, từ hiện tại và đối với cái tương lai quá khứ, thì đối với trên thế gian này thì không có một cái người nào là hoàn toàn bị chê, và trên thế gian này cũng không có một người nào trọn vẹn được khen. Và chính Đức Phật, Ngài là bậc thầy chư thiên và nhân loại, và chính Ngài cũng bị khen và bị chê. Cho nên từ cái lời khen chơi mà khi trong cuộc sống của chúng ta, và chúng ta phải khéo tác ý để mà chúng ta đừng có sân hận, và chúng ta phải phát nguyện. Và khi đối với một cái người nào mà cưa tay cưa chân mình khởi lên cái tâm từ. Vì đối với một cái vị mà sắp sửa mà sắp lâm chung, thì cái cảnh tự nghiệp mà đi đến, mà khi chúng ta khởi lên cái tâm sanh, chúng ta sẽ chết, nó sẽ xuống bốn đường ác đạo. Thì bình thường nói về cái nghiệp để mà tái sanh, thứ nhất là trọng nghiệp, thứ hai là thường nghiệp, một cái thứ ba đó là cặn tự nghiệp. Cho nên cái cặn tự nghiệp ở đây nó cũng là một cái sự quyết định để mà cho chúng ta tái sanh. Và khi chúng ta sống bằng cái sự sanh hạn hàng ngày thành một cái thói quen hay là một cái thường cảnh ý duyên, rồi khi chúng ta chết bằng cái tâm sanh, chúng ta cũng sanh vào bốn đường ác đạo. Mà trong kinh Đức Phật Ngài cũng có dạy, đối với chúng sanh mà sanh lên cõi trời cõi người thì quý như cái sừng con bò, mà chúng sanh sanh vào bốn đường ác đạo nó quý như là cái lông con bò. Và khi chúng ta áp dụng và cái pháp môn và tu tập, mà nếu một cái người nào mà cưa tay cưa chân, và khi chúng ta chấp nhận được cái sự đau khổ đó bằng cái kinh nghiệm xương máu, bằng cái sự tu tập của chúng ta, thì lúc đó cái tâm chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc. Và khi mà cái căn tư nghiệp đi đó, thì cái sự đau khổ, cái sự hành cái thân xác, và khi mà hành cái thân xác đó, mà cái thân đau, mà cái tâm chúng ta nó không đau. Mà tại sao cái tâm chúng ta không đau? Tại vì cái tâm chúng ta nó an trú được ở trong cái đời một là tâm tịch, tức là tâm vô sân. Mà cái tâm tự ở đây là chúng ta đã không phân biệt tình đồng chúng, tình đồng hương, tình đồng đạo. Mình không phân biệt đây là kẻ thù của mình. Và cái người nào cưa tay cưa chân mình, cái người nào chửi mắng, mắng giết mình, sỉ nhục danh dự mình, chúng ta đều phải khởi lên cái tâm tự mát mẻ đến người đó, thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Như Lai và thực hành giáo pháp của Như Lai. Cho nên ở đây cái một cái đoạn kinh để ví dụ về cái cưa, nó rất là tuyệt vời để mà chúng ta áp dụng để chúng ta tu tập, và nó sẽ mang một cái hành trang ở trong cuộc sống của chúng ta, một hành trang của thiện pháp, hành trang sự nghiệp, mà để đưa đến sự giác ngộ giải thoát ở trong tương lai hay là ngay trong cái hiện tại. Kính thưa quý vị, nói về cái đề tài là kinh ví dụ cái cưa, cái cá chiêu bá má xuất phá, thì cái bài kinh này chúng tôi thuyết pháp được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là nói về cái câu chuyện của tôn giả Môn Lý Giá. Phần thứ hai là nói về câu chuyện của nữ tỳ Ca Ly và năm loại ngôn ngữ. Và phần cuối cùng là nói đến các vị tỳ kheo luôn luôn suy tư về ví dụ cái cưa. Cho nên đối với cái bài kinh này, chúng ta phải khéo tác ý để mà chúng ta tu tập. Trong cái bài kinh này, nếu như chúng ta khéo tác ý và thấu đáo được thì chúng ta có thể giác ngộ ngay trong hiện tại. Thì cho dù một cái câu kệ ngôn Mà khi mà chúng ta hiểu hoàn toàn về đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của bài kinh bằng cái trí tuệ, bằng cái kinh nghiệm, thì lúc đó chúng ta sẽ chứng đạo. Và hiện tại bây giờ cũng vẫn còn các bậc A-la-hán, ngài cũng xuất hiện trên thế gian. Vì tại sao? Tại vì còn bát chánh đạo. Khi còn có bát chánh đạo thì khi đối với những cái chúng sanh thực hành bát chánh đạo về giới, về định, về tuệ, thì lúc đó có khả năng để giải thoát. Và nếu như chúng ta là người tu tập để mong muốn giải thoát, mà khi chúng ta nghe được câu kinh tiếng kệ và chúng ta thấu đáo về cái trí tuệ về vô thường, khổ não, vô ngã, thì chúng ta cũng có khả năng và chứng đắc được cái đạo vị giải thoát ngay trong hiện tại này. Kính thưa quý vị, đối với cái thời gian và chư pháp nó cũng vừa phải lẽ, trước khi dứt lời, chúng con xin thành tâm kính nhân quả phước này đến chư đại đức tăng và tất cả quý vị thiện hữu trí thức được năm điều hạnh phúc là sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và có trí tuệ sáng suốt tu hành, cuối cùng đoạn tận khổ thành tựu chánh giác chứng ngộ niết bàn đồng nhau cả thải. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú lần hai kính tri ân đến đây Đức Phước Toàn đã giảng một cái thời kinh dài, cũng là một bài kinh dài xuyên qua rất là nhiều đoạn kinh ở trong kinh văn mà chúng ta được thấy. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa, khoảng 10 phút nữa là chúng ta đã hết cái thời gian sinh hoạt ở trên rừng. Hôm nay thì sẽ không có bản tin, vì vậy cho nên với đại đức chúng tôi sẽ xin thảo luận có lẽ một câu với đại đức Chí Thâm. Không hiểu đại đức Chí Thâm có mặt ở trước máy không? Xin quý vị báo chắc báo vùng dành đại đức Chí Thâm, đại Chí Thâm mô Phật và cảm ơn đại đức Chí Thâm. Dạ thưa kính thưa đại đức, đọc trong cái văn kinh của bài kinh ví dụ cái cương hôm nay thì cái lý do mong đại đức Quan Hỷ có thể làm mở rộng thêm nữa về cái cưa, tại sao mà Đức Phật ngài chỉ nói một cái mệnh đề hết sức là nhẹ, cũng hết sức là đơn giản đối với cưa, mà khi mà các cái tướng cướp nó chỉ bị đau đớn như vậy. Và tại sao thì như đại đức Phước Toàn cũng đã nói qua những điều mà bởi vì cái thời giảng nó rất là nhiều thể tài, mong đại đức Quan Hỷ đại đức làm sáng tỏ ở một cái tựa đề kinh và ở cái trọng điểm của kinh, bởi vì cái bài kinh này nó quá dài và rất là mệt mỏi khi mà nếu đối với các vị giảng sư mà lại giảng một cái buổi giảng mà bao gồm tất cả. Và xin một lần nữa xin cảm tạ đại đức Phước Toàn và mời đại đức Chí Tam Quan Hỷ mở rộng thêm về cái ví dụ cái cưa này mà xuyên qua kinh văn, tại sao Đức Phật như hãy nhớ tu tập như cái cưa, hãy nhớ cần phải học tập như vậy, có nghĩa là như thế nào. Kính cung thỉnh đại đức Chí Tam.
Dạ nam mô Phật Thầy á, nam mô Tham Mai á, nam mô Sang Khai á, cung kính lễ chư tôn đức tăng đại diện trong rung và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trong rung, cung kính lễ đại đức Tự Quyền, kính lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Phước Toàn, đại đức Trí Ngõ và đại đức Tinh Tuệ cùng với chư tôn đức tăng đang diện trong rung mà chúng con không được biết. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, tối hôm nay ở cái phần thảo luận đại đức Tự Quyền đã nêu cho chúng tôi một cái câu hỏi mà rất là thấm thía, bởi vì kính thưa quý vị cái hình ảnh cái cưa đó chúng ta thấy rất là nhẹ nhàng. Và cái hình ảnh cái cưa đó nó cũng rất là thân thuộc đối với một cái người dân bình thường ở trong cái cuộc sống này. Và nguyên cái bài kinh mà khi mà Đức Thế Tôn đã lấy cái tựa đề ví dụ cái cưa thì chúng ta cũng biết rằng nó có vấn đề, ở đây nó có vấn đề. Cái vấn đề ở đây vì sao mà Đức Thế Tôn đặt cái tên bài kinh đó là ví dụ cái cưa? Thì để mà chúng ta trả lời cái câu hỏi này thì kính thưa quý vị, ít nhất chúng ta cũng biết được rằng cái lưỡi cưa dùng để làm gì. Thông thường thì chúng ta thấy được cái lưỡi cưa dùng để cưa gỗ, để cắt gỗ. Và thông qua cái hình ảnh lưỡi cưa đó, kính thưa quý vị, nó cũng là những cái pháp môn tu tập cho các hàng Phật tử cũng như là cái giới tăng lữ của chúng ta. Đối với cái lưỡi cưa khi mà chúng ta dùng để cắt đứt gỗ thì cái cây gỗ ở đây giống như là những cái gì đó nó kiến chấp, những cái gì đó nó chấp thủ, những cái gì đó nó bám víu ở trong lòng chúng ta. Và đến bây giờ chúng ta dùng cái lưỡi cưa đó để chúng ta cắt đi, chặt đi những cái bám víu đó. Thì ở đây thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là đối với một cái người thợ cưa gỗ đó, thì khi mà cái người thợ đó muốn cưa cái khúc gỗ đó theo cái khoảng cách, hay là cưa cái khúc gỗ đó theo cái vị trí mà mình muốn, thì trước mắt cái người thợ cưa đó phải làm gì? Trước mắt cái người thợ cưa đó phải là cái người dùng cái cây bút á, vạch một cái đường xung quanh cái cây gỗ đó. Và sau khi mà vạch một cái đường xung quanh cái cây gỗ đó xong, thì cái người thợ cưa sẽ lấy lưỡi cưa và cưa nhắm theo cái đường gỗ đó mà cưa. Nhắm theo cái đường gỗ đó mà cưa. Thì đó chính là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cái người thợ cưa trước mắt là người thợ cưa phải làm. Thì khi mà chúng ta nói như vậy thì để mà áp dụng cái đời sống tu tập của chúng ta trong hình ảnh cái cưa đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Ở đây cái thứ gì? Khi mà chúng ta sống, học tập và làm việc theo cái tinh thần của những cái lời dạy, những cái lời giáo huấn của bậc đạo sư, chúng ta cũng phải có những cái chuẩn mực, chúng ta cũng có những cái thước đo, mà cái thước đo hay cái chuẩn mực đó chính là cái giá trị của giới học. Đối với một cái con người thì có cái giá trị đạo đức làm cái chuẩn mực. Đối với một cái chúng sanh sống ở trong cái thế gian này thì có cái giá trị chuẩn mực của đạo đức. Nhưng mà đối với một cái người tu Phật hay là một cái người con Phật á, thì cái người đó phải có cái sự chuẩn mực, đó là cái giới luật. Ở đây các quý vị, khi mà chúng ta nói về cái chuẩn mực của giới học, có nghĩa là chúng ta phải có hiểu biết rõ ràng về các cái giới học. Đối với những cái phận sự chúng ta cần làm, chúng ta nên làm. Đối với những cái phận sự chúng ta không nên làm thì chúng ta không làm. Và đối với những cái điều học, đối với những cái học giới đó, tất cả những cái học giới khi mà Đức Thế Tôn đã chế định ra, khi mà Đức Thế Tôn đã cấm chế ra, thì cái quý vị có nhân, có duyên để Đức Thế Tôn cấm chế ra cái điều đó. Cho nên là chúng ta không được xem nhẹ một cái giới nào hay là một cái điều học nào. Đó mới chính là cái thước đo quan trọng. Mà khi mà chúng ta không có xem nhẹ về cái giới học, hay là chúng ta không có xem nhẹ về điều nào đó, thì cái quý vị chứng tỏ chúng ta là cái người không có cái sự, có cái sự mà không có khinh suất trong những cái học giới nhỏ nhặt. Và khi mà chúng ta không có cái sự khinh suất trong những cái học giới nhỏ nhặt đó, thì chúng ta mới là cái người có thể định tâm, hay là chúng ta mới có được cái sự đầy đủ của cái giới học. Thì thông qua cái bài kinh ví dụ cái cưa, cái điều đầu tiên ở trong cái câu chuyện duyên sự, cái thưa quý vị, Đức Thế Tôn đã nêu lên cái câu chuyện của một cái vị tỳ khưu. Mà cái vị tỳ khưu này là một người sống thân cận với những cái vị tỳ khưu ni. Và khi mà sống thân cận với những cái vị tỳ khưu ni đó, thì lúc bây giờ những cái gì mà nó mang lại cái điều bất lợi cho những cái vị tỳ khưu ni này thì cái vị tỳ khưu đó cũng tỏ ra khó chịu. Và ngược lại, cái hình ảnh của cái vị tỳ khưu khi mà bị những cái vị tăng sĩ hay là vị tỳ khưu tăng mà chê trách vì bên vực thái quá cho những cái vị tỳ khưu ni đó, thì lúc bây giờ những cái vị tỳ khưu ni này cũng trở lại bên vực cho cái vị tỳ khưu Pháp Lý Giá này. Thì chúng ta thấy đây là một hình ảnh rất là nhỏ nhoi. Nếu như chúng ta sống trong cái đời sống bình thường á, thì chúng ta thấy rằng là đúng rồi, khi mà chúng ta cộng trú ở trong một cái tự viện hay là chúng ta cộng trú ở trong một cái ngôi chùa thì chúng ta cũng phải có cái tấm lòng yêu thương nhau, chúng ta cần phải có cái sự thân ái, chúng ta cần phải có cái sự hòa hợp giúp đỡ nhau. Bởi vì vậy cho nên là ở trong cái bài kinh trong bộ kinh số 48 á, Đức Thế Tôn cũng nói cho chúng ta về cái pháp lục hòa. Cái pháp lục hòa để làm gì? Để thiết lập lên một cái nền tư tưởng đạo đức, về thiết lập lên một cái tư cách hoặc hành động của chúng ta, những cái chuẩn mực để cho chúng ta hành động. Nhưng mà cái sự thân cận thái quá như vậy đó, cái thứ gì? Từ cái chỗ không quen biết chúng ta trở thành quen biết, rồi từ cái chỗ quen biết đó chúng ta trở thành ái nhiễm. Và chính cái ái này nó là cái nhân để dẫn đưa đến cái sự sanh tử luân hồi. Và cái tỳ khưu phát quá này, Móc Lý Giá này, cái thú vị, không phải không biết cái điều đó. Bởi vì khi mà chứng nhận hay là khi mà chấp nhận xuất gia ở trong cái tăng đoàn thì cái vị tỳ khưu này cũng biết được cái việc mà xả ly gia đình hay xuất ly gia đình, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống từ bỏ vợ con, sống không vợ con. Những cái việc xuất ly đó vị tỳ khưu này biết. Nhưng mà cái thú vị biết, nhưng mà khi mà vào đó sống cộng trú ở trong một cái ngôi chùa, rồi khi đau khi ốm hay là khi mà giúp đỡ, khi thì khiêng miếng nước hay là khi thì khiêng cái những cái vật nặng, hay là khi có miếng ngon gửi qua gửi lại, nó phát sinh cái tình cảm, nó phát sinh cái tình cảm. Mà cái hiện tượng đó có cái gì, không những trong cái thời Đức Phật mới có mà ở trong cái thời điểm này cũng có. Và đây chính là cái điều mà chúng ta nói là vì có cái sự khinh lờn trong những cái giới học hay là trong những cái luật học nhỏ nhặt này, cho nên là cái vị tỳ khưu này đã có cái sự thân cận quá mức. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta nói là chúng ta phải là cái người có một cái chuẩn mực để hành động, để hành xử, thì đó chính là cái điều tiên quyết đầu tiên của một cái người thợ cưa. Khi mà người ta muốn cưa cái cây đó, người ta phải vạch một cái vòng ở xung quanh cái cây đó. Thì khi mà vạch một cái vòng xung quanh cái cây đó xong rồi, thì đó chính là cái giới học, đó chính là những cái học giới, đó chính là những cái chuẩn mực để nó phát thảo lên cái tinh thần của một cái người tu Phật. Chúng ta phải thực hành chân chánh, chúng ta phải thực hành một cách đúng đắn, rồi chúng ta phải đứng vững. Khi mà chúng ta muốn cưa cái cây đó, chúng ta phải đứng vững. Thì khi mà đứng vững đó chính là cái việc mà chúng ta thành tựu được cái giới học. Chúng ta không có cái sự, chúng ta phải có cái sự không có khinh suất trong những cái học giới, rồi chúng ta phải thành tựu được cái học giới. Đó chính là cái hình ảnh đầu tiên. Và đến thứ hai nữa, các quý vị, chúng ta phải cầm chắc cái lưỡi cưa. Chúng ta, nếu như chúng ta là cái người thợ cưa, chúng ta phải là cái người cầm chắc cái lưỡi cưa. Và khi mà cưa, các quý vị, những cái lực kéo qua, kéo lại, kéo qua, kéo lại đó, nó phải đúng nhịp. Cái người đẩy qua thì đẩy qua không nhanh lắm, mà cái người đẩy lại cũng không có đẩy lại nhanh lắm. Cái người đẩy qua không có dùng lực mạnh lắm hay yếu lắm. Cái người đẩy qua cũng không có dùng lực mạnh lắm hay yếu lắm. Thì ở đây có nghĩa là cái sự cân bằng của các cái pháp. Cái sự cân bằng các cái pháp ở đây nó đầy đủ, kể cả cái đức tin, đầy đủ cái trí tuệ nữa. Mà ở đây khi mà chúng ta dùng cái tay chúng ta nắm chắc cái lưỡi cưa đó, đó chính là cái đức tin của chúng ta. Chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ cưa đứt cái cây đó. Đó là cái việc mà chúng ta thành tựu được cái niềm tin. Còn khi mà chúng ta phân phối các cái lực lên cái lưỡi cưa đó, nó đều, đó là cái sự cân bằng các cái căn nguyên. Tính tấn niệm định tuệ, nó phải cân bằng. Thì đó là cái hình ảnh của một cái người thợ cưa, khi mà cái người thợ cưa đó cưa cái cây đó. Thì ở đây cũng vậy, đối với các bài kinh văn, đối với cái câu chuyện trong cái hiện tại này, hay là cái câu chuyện mà duyên sự, Đức Thế Tôn đã nêu ra cái việc mà thái quá của cái vị tỳ khưu Kolya. Và tiếp theo sau thì Đức Thế Tôn lại trình bày cho chư tỳ khưu tăng nghe về cái việc của nữ tỳ Kali. Và thông qua cái câu chuyện của nữ tỳ Kali, Đức Thế Tôn lại hướng dẫn cho chúng ta về một cái bài học mới về năm cái ngôn ngữ để chúng ta sử dụng ở trong cái đời sống. Và đối với việc mà chúng ta thực hành những cái ngôn ngữ này, chúng ta sử dụng trong cái đời sống, thì chúng ta phải nhớ rằng tất cả những cái ngôn ngữ đó đều phải xuất phát từ cái tự tâm. Chúng ta phải xuất phát từ cái lòng yêu thương, kính trọng, và chúng ta phải phát xuất bằng cái tự tâm. Mà cái tự tâm ở đây, chúng ta có thể, khi mà chúng ta biến mãn khắp phương cùng khắp, thì những cái tự tâm đó nó có cái khả năng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái đời sống tu tập. Và đặc biệt là đối với những cái vị tu cái đề mục từ tâm này có thể là chứng đắc được cái đạo quả giải thoát. Chúng ta nghe thì hơi phi lý, nhưng mà thực chất ra khi mà cái người đó a trú trong cái đề mục tâm từ đó, để rồi người đó xả liền ra, rồi bắt đầu nhập thiền lại, quán xét về cái sự vô thường khổ não vô ngã của cái tâm từ này, người ta cũng chứng đắc được cái đạo quả là chính từ cái điều đó. Cho nên là đối với cái việc mà chúng ta tu tập về năm cái ngôn ngữ này, thì chúng ta thấy là năm cái cặp ngôn ngữ đó, thì quý vị, đó là những cái gì nó hiện tướng ở trong cái cuộc sống. Và năm cái cặp ngôn ngữ đó nó giống như những cái răng của lưỡi cưa vậy đó. Quý vị có để ý cái lưỡi cưa không? Cái lưỡi cưa đó nó có một cái lưỡi răng sẽ qua bên này, một cái lưỡi răng qua bên kia, để làm gì? Để nó có cái tính chất là nó sẽ kéo những cái đường cưa đó cho nó tốt được. Thì cũng vậy, ở đây đối với năm cái loại ngôn ngữ này cũng vậy. Khi mà chúng ta sống ở trong cái cuộc đời, chúng ta sẽ đứng giữa năm cái dòng ngôn ngữ đó. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái ngôn ngữ mà tốt đẹp nhất, để cho chúng ta nói, khi mà chúng ta nói ra những cái lời hỏa, chúng ta nói ra những cái từ thanh. Đó là cái dòng năm cái ngôn ngữ đó. Và tiếp theo, khi mà Đức Thế Tôn đề cập đến cái ảnh lưỡi cưa mà người cưa tay cưa chân cái thứ gì, chúng ta để ý, khi mà cái người, chúng ta sống cộng trú với những cái chúng sanh khác hay là những cái đối tượng khác ở trong một cái khu vực, chúng sanh đó là người thân của chúng ta, mà người thân của chúng ta bị hãm hại, người thân của chúng ta bị cưa đứt, người thân chúng ta bị những hình phạt đau trị như vậy, chúng ta có đau buồn hay không? Chúng ta đau buồn chứ, bởi vì chúng ta còn là phàm nhân. Chúng ta còn là phàm nhân. Và khi mà chúng ta còn là phàm nhân như vậy đó, thì cái việc mà chúng ta đau buồn hay là chúng ta phẫn nộ trước những cái hình ảnh của thân bằng quyến thuộc hay là thân nhân của chúng ta bị những cái điều đó là cái điều tất nhiên. Nhưng mà ở đây cái thứ gì, cái thứ đầu tiên chúng ta là không có nên động tâm trước những cái hình ảnh đó. Lý do vì sao? Bởi vì chúng ta có cái sự tư duy chính chắn, chúng ta có cái sự chuẩn mực, cái sự chuẩn mực của giới, cái sự chuẩn mực của cái chánh tư duy hay là cái tầm, cái tầm á, cái sự hướng về một cách chân chánh về một cái điểm nào đó. Chúng ta biết rằng là tất cả những cái chúng sanh ở trên thế gian này tồn tại bởi cái nghiệp lực của những cái chúng sanh đó. Cái sự tồn tại của những cái chúng sanh ở trên thế gian này là do cái mảnh lực nghiệp mà những cái chúng sanh đó đã tạo. Những cái chúng sanh đó khi mà đã tạo những cái nghiệp đó thì những cái kết quả hiện tại những cái chúng sanh đó đang thụ hưởng đây chính là cái kết quả của những hành động đó. Và bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta đứng ra để chúng ta cản trở hay là chúng ta thực hành những cái điều đó. Cái điều đó là cái điều có thật. Và chúng ta phải, khi mà chúng ta tác động vào cái đối tượng bên kia đó, cái đó đối tượng mà cưa cái người thân của chúng ta đó, thì chúng ta lại tạo nên cái sự phẫn nộ. Mà chúng ta tác động vào cái sự kiện đó, chưa chắc chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề, mà chúng ta làm cho cái chuyện đó lớn chuyện hơn. Cho nên là ở đây chúng ta cần phải có cái sự như lý tác ý. Chúng ta như lý tác ý, chúng ta có cái tầm, cái tầm, cái chánh tầm hay là cái a cứu tầm. Chúng ta a cứu vào cái vô sân tầm hay là cái vô hại tầm. Để chúng ta biết được rằng là những cái chúng sanh này nè, nó tạo những cái nghiệp như vậy đó, nó bây giờ nó phải trả. Chúng ta không thể nào chúng ta cản trở được. Nếu như chúng ta cản trở thì nó cũng không mang lại cái kết quả tốt đẹp như ý chúng ta mong muốn. Chúng ta thấy là trong cuộc đời của Đức Phật, khi mà dòng họ bên nội và bên ngoại của Ngài tranh nhau cái dòng nước của bờ sông Rohini, khi khi mà dòng nội và ngoại bên của ngài tranh nhau với dòng nước dòng sông Hồ Lý đi, thì lúc bây giờ dù cái tư cách của một bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài chỉ can ngăn đến một cái đoạn nào đó thôi, thì đến cái lúc mà không thể can ngăn được nữa thì ngài cũng đi vào hương thất ngồi để nhận lấy cái tin là dòng họ của đức bên nội bên ngoại ngài ngài đã sát hại như thế nào. À, chính từ đó cho nên là chúng ta thấy là thông qua cái bài kinh, cái ví dụ lưỡi cưa này, à, chúng ta cần phải hiểu về cái hình ảnh của một cái người thợ cưa. Cái người thợ cưa đó phải là cái người rành rõ trong các cái phương pháp để cưa một cái cây gỗ. Đó là chúng ta phải vạch một cái đường thẳng. Và cái đường thẳng đó chính là cái giới học hay là cái chuẩn mực đạo đức hay là cái chuẩn mực của một cái con người. Và tiếp theo chúng ta phải là cái người đứng vững ở trên mặt đất. Thì điều đó chứng tỏ chúng ta cần phải thành tựu được cái giới học. Tiếp theo nữa chúng ta phải là cái người cầm chắc lấy cái lưỡi cưa. Thì giống như là cái niềm tin của một cái người con Phật vậy đó. Là chúng ta phải chắc chắn cái niềm tin của chúng ta. Và chúng ta cưa theo cái đường chỉ đó giống như là cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta không lệnh bên này, chúng ta không lệnh bên kia, thì cái khúc gỗ đó cũng sẽ rất là đẹp. Thì đó là năm cái hình ảnh mà một cái người khi mà so sánh cái lưỡi cưa với những cái người tu tập của chúng ta, thì chúng ta phải biết được những cái điều đó để chúng ta dễ dàng trong cái việc nắm bắt được cái bài kinh này. Thì kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang nhị trong rung, đó là cái phần mà chúng tôi chia sẻ ở trong rung thông qua cái ví dụ của lưỡi cưa này. Và vào giờ này thì cũng đã hết giờ, chúng con xin chuyển biết lại cho đại đức Tự Quyền, và không biết là đại đức Tự Quyền có còn ý gì để góp ý vào trong cái câu trả lời này không. Dạ, Nam Mô Phật Thầy á, bây giờ con xin trả biết lại cho đại đức ạ.
Dạ, sa thu kính ơn đến đại đức Chí Thâm thì cũng đã quá đầy đủ, và cuộc vào giờ này cũng đã quá là trễ giờ, đã là gần 10 phút, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta đã được nghe tóm tắt lại cái bài kinh cũng tương đối là khá đầy đủ. Dạ, một lần nữa kính tri ân đến đây được Chí Thâm. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng ta ngày mai sẽ nghe sẽ học của chương trình giáo trình Tam Tạng, trích giảng xuyên qua lịch sử Đức Phật Thích Ca vào cái đoạn 7 và đoạn 8. Vào ngày mai đại đức Pháp Tân vị giảng sư đã từ phương xa hành hương nơi Miến Điện về, và chúng ta sẽ được nghe đại đức giảng thuyết. Và tiếp theo xin chấm dứt cái thời sinh hoạt của Phật Pháp Bút Thích Thăng Má tại nơi đây. Tiếp theo xin kính mời kính đánh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, và thân chào đến toàn thể chư Phật tử, kính chúc quý ngài quý vị một đêm được an lạc và một ngày được an lành. Dạ, tiếp theo mời mời cô Tính Hạnh lên để kinh hồi hướng và sau đó đóng rung. Dạ, kính mời cô Tính Hạnh. Nam Mô Bố Thầy Giá. Dạ, một lần nữa kính đánh lễ Chư Tôn Đức Tăng và thân chào toàn thể đại chúng. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá. Chúng con hành kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã dừng hợp chương trình hôm nay. Con Tính Hạnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư công đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá.
Sukatang katang, sa ta sa ni no ati ye ya sa ta sa ni no katang bu nya pa lang ma. Tathāgata Loka Mī.